thức sai lầm về cái nghiệp chung, còn biệt nghiệp vọng kiến là cái sai lầm, cái nhận thức thuộc về cái nghiệp riêng. Chẳng hạn như là tất cả con người ở trên thế gian này, ai cũng thấy rằng là vạn vật ở trên cõi đời này là Phật. Vì vậy mà nó sinh ra cái quan niệm chấp về người, về con người thì gọi là chấp ngã, chấp về vạn vật bên ngoài thì gọi là chấp pháp. Người ta cho rằng là con người là thật, vạn pháp là thật. Thì mọi người mà đồng ý với nhau cho rằng con người là thật, là thật có, là chất thật. Vạn pháp là thật có, là chất thật là có. Thì cái đó được gọi là đồng thành dẫn kiến. Tức là cái sự chấp mắt á, cái kiến chấp nó sai lầm và lạc vọng. Mà theo cái nhìn của các cái bậc giác ngộ thì con người không có chắc thật, dạng pháp ở bên ngoài nó cũng không có chắc thật. Do vậy mà các cái bậc giác ngộ, chẳng hạn như là cỡ Bồ Tát, địa vị Bồ Tát với địa vị Phật, thì nhìn con người cũng là một pháp duyên sanh như quyển, nhìn dạng pháp cũng thuộc về pháp duyên sanh như quyển. Do vậy mà các bậc thánh nhân Bồ Tát và Phật, người ta không có cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Mặc dù ngã mọi người ai cũng thấy có đó, và dạng pháp ở bên ngoài núi sông đất liền cỏ cây hoa lá trước mắt mọi người ai cũng cho là có. Điều đó thì Phật cũng không phải phủ nhận, Bồ Tát cũng không phủ nhận. Nhưng mà với cái con mắt trí tuệ thì các ngài thấy nó là cái pháp duyên sanh như quyển, nghĩa là nó không có tồn tại lâu dài. Vì biết nó như vậy cho nên các ngài không có tham đắm về cái con người, tức là không có chấp ngã, không có tham đắm về dạng pháp, tức là các ngài không có chấp pháp. Do vậy mà nó được có một cái sự giải thoát tự tại mà gọi đó là niết bàn. Còn tất cả chúng ta phải nói chung là nhân loại trên thế giới đều chấp cái bản ngã, cái con người là Phật, chấp hiện tượng giảm pháp trước mắt là Phật. Vì vậy mà nó sinh ra nhiều cái thứ tranh chấp về con người, cũng như nhiều cái thứ tranh chấp về đất đai, về vạn vật. Do vậy mà chấp ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp thì nó sinh ra đau khổ, buồn bực. Còn chấp trong phạm vi rộng lớn thì là nó sinh ra chiến tranh, nhóm này với nhóm khác, nước này với nước nọ, là do cái chấp. Còn học Phật thì với cái con mắt trí tuệ thì là nhìn con người cũng như vạn pháp đều là một sự vọng kiến. Nó các pháp đó nó có, cũng như là hoàn đốn ở trong hư không. Người ta, những người nào mà thấy có thật quan đấng trong hư không là vì người đó vọng kiến, người đó bị cái bệnh mắt nhòe, mắt nhậm. Chứ quan đấng rồi thì trong hư không nó không phải là thật có, không có tồn, vì nó không có tồn tại lâu dài. Cũng như cái bóng của cái đèn mà ta thấy nó lòa ra nhiều màu, xanh vàng đỏ trắng tím màu, là lúc đó là lúc con mắt của chúng ta không được trong sáng mà thấy như vậy. Chứ cái quần xanh vàng đỏ trắng tiếng màu đó với người con mắt thật tốt thật tỏ thì không có. Thế vì là cái mà thấy từng cái bóng đèn, từng cái quần xanh vàng đỏ trắng của cái đèn, thấy qua đó trong hư không đầy nảy trong hư không, chỉ có người bệnh mới thấy, còn người không có mắt bệnh, con mắt không có bệnh thì không thấy. Như vậy được gọi là biệt nghiệp vọng kiến, nghĩa là cái thấy riêng của chỉ có những người bệnh mới thấy mà thôi, được gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Còn như tất cả mọi người cùng ở chung trong một nước mà thấy sao chổi, thấy sao thước. Còn các cái nước mà ở cách xa, từ Nam Cực tới Bắc Cực thì không có thấy cái sao chổi, sao thước. Chỉ có những người cùng ở một nước mới thấy có cái năm mà nó có cái hiện tượng xấu là có sao chổi, sao thước. Thế thì là những người cùng một nước mà thấy, cùng thấy như vậy thì gọi là đồng thầm vọng kiến, nghĩa là cái nghiệp chung, vì cùng chung trong một nước đó thì mới có thể thấy sao chổi, sao phướng mà thôi. Chứ còn ở nước khác, chẳng hạn như là người ở Nam Cực thì thấy sao chổi, sao phướng, mà người ở Bắc Cực thì là lúc đó là không thấy sao chổi, sao phướng. Vậy thì chỉ có những người cùng ở cái phía Nam Cực mới thấy mà thôi. Thế vì là những người Nam Cực mà thấy sao chổi, sao phướng gọi là đồng thần vọng kiến. Lấy hai cái ví dụ đồng thần vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến để mà ví dụ cho tất cả nhân loại, hay nói hẹp hơn là cho mọi người đệ tử Phật của chúng ta. Mọi người đệ tử Phật của chúng ta hỏi chứ tại sao rằng là chúng con thấy là giảng pháp này là có thật, mà Phật thì nói rằng là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thế thì là không chú ý chúng con chúng nạp à? Thế thì là trả lời rằng là Phật thì thấy sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chính nơi sắc là không, mà chính là cái không tức là sắc. Phật Bồ Tát thì thấy như thế, mà còn phàm phu chúng ta đệ tử Phật thì không thấy được như vậy, mà thấy có thật. Mà chính cái thấy có thật đó là cái đồng thần vọng kiến đó. Nếu mà nói chung cái số lớn thì gọi là đồng thần vọng kiến, mà nếu mà nói là số riêng riêng từng người thì gọi là biệt nghiệp vọng kiến. do cái nhận thức sai lầm. Cho nên tôi xin nhắc với đại chúng là cái người đệ tử Phật học Phật nó có một cái nhận thức, một cái hiểu biết theo cái kiểu của người học Phật. Vì vậy mà không thể đem cái nhận thức, cái hiểu biết của cái nền giáo lý Phật mà đem mà bắt buộc cho mọi người đều phải chấp nhận mà đồng ý với mình được đâu. Vì vậy cho nên những người học Phật có cái nhận thức riêng của mình theo cái đường hướng, cái tôn chỉ của đức giáo chủ của mình. Cũng như trên thế giới có rất nhiều đạo, nhiều tôn giáo, họ không hiểu giống như chúng ta hiểu, họ không học những cái giống như chúng ta học, họ có cái hiểu khác của họ. Cái đó là tùy nơi phước báo, tùy nơi nhân duyên. Chứ nhất khoát là chúng ta phải có cái đường lối của chúng ta thôi, chứ không thể là đem mà nói cái chung chung của mọi người mà bắt mọi người đồng chấp nhận. Và cũng đừng có cái tự ti rằng là mình, cái đạo lý mà mình nói ra nhiều người không chấp nhận là đạo lý mình sai, chưa chắc đâu. Cái đạo lý mình nói nhiều người không chấp nhận không hẳn đạo lý mình sai. Ngược lại người ta cũng có cái đạo lý của người ta, người ta rất là tin tưởng, mà người ta đem lại người ta nói với mình là người đệ tử Phật mình cũng không chấp nhận. Vậy thì cái vấn đề sai đúng là chưa biết là thuộc về ai cả. Vì vậy cho nên chúng ta không có cái tự ti rằng là đạo lý của chúng ta nói mà người khác không chấp nhận. Chấp nhận cũng tốt mà không chấp nhận cũng tốt. Người đệ tử Phật theo lời Phật dạy, các ông cứ nghe tất cả giáo lý của các đạo, các tôn giáo, nghe rồi suy nghĩ rồi cái nào thấy đúng chân lý là các ông sống theo cái chân lý đó, học theo chân lý đó và hành theo chân lý đó, sống theo chân lý đó là các ông có lợi thì các ông theo. Chứ đừng có nói ai là sai ai là đúng, mà Phật là cũng không hề tự cho rằng giáo lý của mình là đúng. Tuy nhiên là không phải vì là giáo lý của Đức Phật, của mình học nói ra người ta không chấp nhận mà mình có cái tự ti rằng của mình không đúng. Mà để ý cái chỗ đó. Cho nên là qua cái đoạn mà học vừa rồi đó, thì năm cũng gần hết, Tết cũng gần đến, thì qua cái đoạn học vừa rồi về vấn đề đồng phận vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến mà tôi vừa tóm tắt đó mà, thì tôi có làm mấy cái câu gọi là thơ cũng được, gọi là kệ cũng được. Nhưng mà chủ yếu là mỗi năm mà năm gần hết, Tết gần đến rồi mình cũng có cái cảm nghĩ của mình trong cái năm mà mình làm đạo đó mà. Thành ra rồi tôi có thể đúc kết cái tư tưởng nhận thức của tôi trong cái bài kệ này để tôi trình bày cho, giới thiệu cho Phật tử cho vui. Hồi xưa thì là Phật giáo Việt Nam mình đó là Ba Tạng Kinh là phần nhiều là ảnh hưởng của Hán Tạng, cho nên là tôi làm cái bài này là cũng thuộc về chữ Hán, rồi tôi cũng có dịch ra để cống hiến cho quý Phật tử. Các vị nào có nắm được cái chữ Hán thì là cũng hơn, rồi cũng có bài dịch. Cái bài kệ này gọi là tự tỉnh. Tự tỉnh tức là tự mình nhắc nhở cho mình, tự mình cảnh tỉnh cho với mình và mình nhắc nhở cho mình. Nguyên nhân nó như thế này: thế tục quan nguyễn mạnh hồ sinh sự nghiệp không
vân trình thương cẩu tại. Tế nguyệt bạch câu sông, nhân vì đọc cái đoạn kinh bài giảng vừa qua cũng như là tôi vừa nói đó, thành ra là đó là coi như là mình cảm tác để mà tự tỉnh, tự cảnh tỉnh, tự nhắc nhở mình. Thế tục quan quyển mộng nghĩa là cái người mà đệ tử Phật đó, mình phải bồi dưỡng tôi luyện cái nhìn của mình về thế tục. Làm thế nào mà mình tôi luyện bồi dưỡng cái nhìn của mình với cuộc đời này là như quyển mộng thì nó mới là hợp đạo lý. Bởi vì cái bài mà chúng ta sắp học đây, chân tánh hữu vi không mà duyên sanh có như quyển, vô vi vô khởi diệt và bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân mà vọng chân đồng nhị vọng. À, cái tính chân thật của dạng pháp hữu vi này là không không, mà như ta học phẩm dài là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tích thị không, không tích thị sắc, sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không mà không là sắc. Phải hiểu nó như vậy. Vì vậy cho nên nó như là mộng như quyển vậy thôi. Còn kinh Kim Cang Bát Nhã thì giờ là Phật cũng dạy rằng là khi mà hành thâm Bát Nhã rồi, vận dụng cái trí mà quán chiếu Bát Nhã đó, thì cái người học đạo phải quán nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển, màu ảnh như lộ, nhật như điện, tân tác như thị quán. Thế bây giờ mình học kinh điển như vậy mà bây giờ đây mình tổng kết lại cái mà mình nhồi lại thành cái của mình. Cái của mình nói là cái của mình chứ kỳ thật là cũng cái của các cái bậc tiền bối thánh hiền người ta đã để lại tự muôn đời rồi. Cũng giống như là bột, như đường, như bánh, như trứng, như sữa, như mơ người ta đã để lại muôn đời rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ có cách là mình làm bánh theo cái kiểu của mình và tự tay mình làm cái bánh đó mà thôi. Cái thật sự là đường, sữa, bột, trứng, bơ rồi nó có lâu đời. Vì vậy cho nên nói của mình mà kỳ thật chẳng phải của mình, mà gọi là của mình vậy thôi. Là của mình là do mình làm cái ổ bánh này. Cái thật sự là đường, sữa, bơ, bột rồi nó có. Thế thì là kinh điển mình học vậy rồi, thành ra bây giờ là mình đúc kết lại thế tục quan quyển mộng, thù sanh sự nghiệp không. Tôi luyện cho mình có cái nhìn về thế tục, cái nhân sinh quan, cái vũ trụ quan của mình là phải tập nhìn nó như là quyển mộng vậy. Đó là đúng ý kinh đó. Phù sanh sự nghiệp không, cái mệnh sống của mình có đời này đó là phù sanh. Phù sanh là giống như là cái sự sống của con phù du, sống sanh rồi thì tối chết, cũng như là mây bay trên bầu hư không vô tận.
hợp đó rồi tan đó, còn đó rồi mất đó. Rồi còn sự nghiệp cũng vậy, sự nghiệp mà tạo ra cả cuộc đời mà cuộc sống sự nghiệp không, sự nghiệp rồi cuối cùng rồi thì thế giả không tử, giả không nhân, sanh đi hiểu tại kỳ chúng, kim giả không ngân, giả không quỳnh tiền lỗ thưởng, bất tương phục tử hậu hà tàn tại thủ trung. Có ai mà chết mà đem theo được cái gì? Và nếu mà đem theo nhiều quá đó thì là gây một cái tai họa. Mà cái hồi năm 75, 76, 77 đó có những cái số mà coi cái mã đó có nhìn nào mà chôn cái hàng lớn mà nhà giàu có đem theo vàng là tối quật. Quật cái mồ lên rồi là coi có vàng là lấy, và lấy nguyên cả cái hòm bằng gỗ bằng giá hơn đem đi bán cho người khác. Cho nên nếu mà đem theo mà vàng bạc đó thì là gây tai họa cho cái xác thân của cái linh hồn nọ, chứ chẳng được lợi ích gì. Cho nên là thế giả không, tử giả không, rồi quỳnh tiền lỗ thưởng, bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Vợ cũng không, chồng cũng không, khi lên đường quỳnh tiền không hề gặp mặt, vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi thì chỉ nửa hai bàn tay không. Cho nên phù sanh sự nghiệp không, cuối cùng rồi không có gì hết. Văn tình thương cẩu tại, tối nghiệp bạch câu sông. Lập công danh sự nghiệp rất là khó. Dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, mình lập thân phương tri nhân tâm khổ. Người nào có nuôi con rồi mới biết công ơn của cha mẹ. Người nào có lập thân rồi để mà làm được một ông này ông nọ ông quan kia chức tước nọ thì mới biết rằng là cái sự lập thân nó khổ tới bực nào. Nhưng mà rồi thì văn tình thương cẩu tại, cái công danh cái sự nghiệp đó cũng như là con chó xanh ở trên nền trời. Con chè cái đám mây mà, cái đám mây nó, mình nhìn lên cái đám mây mình thấy hình dạng con chó. Hồi lần đầu mình nhìn thấy cái đám mây cái hình dạng cái áo, rồi từ cái áo nó lần lần nó diễn biến ra hình dạng thành ra con chó. Con chó rồi cái dạng con chó nó bay, nó mây nó tan lần lần ra con chó lần lần nó xanh ra cái bạch thương cẩu. Mà thơ cổ đó gọi là thiên thượng thù dân như bạch y, tương tư hút biến như thương cẩu. Ở trên trời nhìn cái đám mây lên trời buổi chiều, mình nằm dưới bóng cây rồi mình nhìn lên trời mà thấy những cái đám mây trắng nó biến dạng ra, dạng biến từ từ rồi từ nó cắt vỏ, từ đám mây lớn nó cắt vỏ ra từng miếng mỏng mỏng, nhìn thấy như ban đầu giống như con chó, giống như cái áo trắng. Rồi từ cái áo trắng này lần lần nó biến ra cái hình như con chó. Rồi con chó hồi đầu là toàn hình con chó đen đen trắng trắng, rồi lát nó biến mỏng lần lần thành những chó xanh. Rồi từ chó xanh nghĩa là nó hiển lộ ra trời ra thành chó xanh đó mà, rồi là nó biến mất. Thành ra đây là dân trình thương cổ tại, công danh nhọc nhằn học hành rồi nghĩa là chức tước địa vị có khi là phải vào luồng ra cuối mà làm mất đi cả cái nhân phẩm của con người, nhưng mà cuối cùng rồi là cũng giống như con chó xanh ở trên nền trời vậy thôi. Tuế nguyệt bạch câu sông, năm tháng tuổi tác của mình đó mà, là mình bồn chồn bồn chập vậy chứ kỳ thật ra tới chừng mà 60 tuổi trở lên rồi là thời gian thấy nó nhanh ghê lắm, nghĩa là cái sức khỏe nó xuống dốc mau lắm, tóc bạc da mồi lưng còn gối yếu nhanh lắm. Thành ra thì cái tuổi tác của mình đó thì nó nhanh như là ngựa câu mà chạy ngang qua cửa sổ, nghĩa là thoáng cái là thấy mất rồi. Bạch câu đó là ngựa câu mà con ngựa mà ngựa trẻ đó, ngựa mà đang sung sức đó, thường thường gọi là bạch câu, ngựa câu qua cửa sổ, ngựa rất sung sức mà chạy ngang qua cửa sổ nhìn là thoáng thấy là mất rồi. Thế thì là đó là sự đời á, tập cái lối nhìn đời. Rồi đây là hai cái cảm nghĩ mà tôi đúc kết này. Túc ảnh tạo giai tầng bất động, trường không vô ngại vũ dân thiên. Mình phải tôi luyện mình, tâm hồn mình giống như đất, giống như trời. Cái tâm hồn mình tôi luyện mà nó được như đất rồi đó hả? Thì ban đêm ánh trăng rọi đó, cái bóng tre đó mà,
bóng tre bóng trúc nó tha hồ, gió đông mưa rồi nó quét, mình cảm thấy nó quét dữ tợn lắm, nó quét xanh mà. Nhưng mà nó quét xanh, nó quét đất như vậy mà cái đất xanh nó không hề có lay động. Bóng trúc quét, quét xanh trần không động. Mình phải tập tôi liệu mình như đất, nhẫn nhục cũng như đất. Rồi chỉ có đất là chịu đựng tất cả mà nó không bị đồng hóa với bất cứ một cái gì. Thay ma chết, thú chịu không nổi cũng đem chôn dưới đất. Rồi những cái đồ quê quế mặn lạc chua cay hôi hám gì cũng đều đem đổ và chôn dưới đất. Nhưng mà đất không hề bị đồng hóa bởi những cái thứ mùi vị đó, mà ngược lại đất nó sẽ hóa giải hết tất cả những cái đó. Cái vì đất mình tập có luyện cho mình gọi là tâm địa đó mà, cái tâm mình như đất vậy đó, thì nó sẽ vượt qua được tất cả. Bóng trúc thì là đông đưa, thấy nó quét hết sức là quét ra, nó quét còn hơn là mình cầm cái chổi mình quét nữa. Nhưng mà đất không hề có bị lung lay, bị động, bị là mất mát mòn mỏi miếng nào. Trường không vô ngại vũ nhân viên, mình phải tập tâm hồn mình thống phát như là trời, như cái khoảng không gian vô tận của cái vũ trụ bao la trời xanh nhanh nhất vậy. Cái gì là dầu là mây có bay tới bay lui mai kiểu nào đi nữa thì là cái bầu hư không vô tận đó cũng không có hề mà có một cái sự là chật chội hay là tương quan gì. Thế thì đó là tôi giảng ra cái nghĩa đen của từng câu đó mà. Rồi bây giờ tôi dịch như thế này, tôi đọc lại một lần. Thế cục quan nguyễn mẫm thù sân sự nghiệp không, văn tình thương cẩu tại mà tế nguyệt bạch câu sông. Túc ảnh tảo giai tầng bất động, trường không vô ngại vũ dân viên. Dịch tự tỉnh tức là tự mình nhắc nhở lấy mình. Dịch rằng cuộc đời xem nguyễn mộng thân tàn sự nghiệp tiêu, công dân chớ biết tầng không kiếp người ngựa trắng, thoáng qua cửa xài bóng tê bếp đất sân bất động, mây mù bay trời rỗng chẳng tương can. Đó là dịch ra là như thế. Thì trong cái những cái dịch này nó có cái lối văn mà văn cổ của các bậc tiền nhân, thành ra là nghe nó có vẻ là khó hiểu đó. Chẳng hạn như là công dân chó biết tầng không, chó biết tức là thương cẩu tức là chó xanh đó. Chỉ biết là biết xe. Công dân chó biết tầng không mà kiếp người ngựa trắng thoáng qua cửa xài. Kiếp người nó nhanh giống như là con ngựa bạch câu mà nó chạy ngang cửa sổ. Cửa xài tức là cửa sổ đơn sơ của những nhà mà bình thường. Bóng tê bếp đất xanh bất động, mình tôi luyện tâm hồn mình như đất vậy. Dầu cho có quét bao nhiêu quét, cuộc đời này nó có quét bằng kiểu nào, nó có làm là vui mừng thương ghét cỡ nào đi nữa mà không làm gì động được. Chẳng qua là nó như cái bóng tre mà quét đất xanh mà không, đất xanh không có động. Mây mù bay trời rộng chẳng tương can, mình tôi luyện tâm hồn mình cho nó thanh thang tống rỗng như là cái bầu hư không vậy. Người ta nói rằng tha hồ mây bay, tha hồ sương múc, đèn hấp tới luôn sanh diệt mà cái bầu hư không vô tận chẳng có tương can gì. Thành ra là mấy cái câu này là coi như là tự tỉnh. Những cái lời tự tỉnh tức là tự mình nhắc nhở mình. Thì qua cái đoạn kinh mà mình học vừa rồi mà thì cô động nó lại như thế. Bây giờ thì là đi tiếp vào trong trong văn kinh này. Cái đoạn vừa rồi đúc kết lại là cái tâm tánh của con người. Tâm tánh của con người mà nó biểu lộ qua cái tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Thì cái tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của con người gọi chung là tâm tánh đó. Cùng với vạn pháp này bất tức mà bất liên, hai cái đó không thể tách rời ra được. Vì vậy mà hỏi chứ cái nào là tánh thấy, còn cái nào là không phải tánh thấy, không thể nói được. Cái nào cũng là tánh thấy, rồi cái nào cũng không phải là tánh thấy, rồi bất tích bất ly. Và ta nghiên cứu tới bốn khoa bảy đại là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tạng. Bốn khoa là lục căn, lục trần, lục thức, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức và 18 giới. Nói ra tiếng Hán là lục căn nè, lục trần nè, lục thức nè, thập bát giới, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức và 18 giới, gọi là bốn khoa. Còn cái đại á, thường thường là học kinh điển tiểu thừa, cũng như là cái bằng kinh điển đại tiểu thừa cộng pháp á, thì thường thường là chỉ nói có tứ đại thôi. Chẳng hạn như là các vị mà coi cái chuyện Tây Du á, đường Tam Tạng á, thì nói rằng là người tu hành tứ đại gia không, cho nên là không có nhìn thấy những cái gì mà đáng tham, đáng muốn, đáng quyến luyến cả. Tứ đại gia không. Vì vậy mà nữ vương quốc là muốn yêu cầu ngài để ở lại mà làm quốc vương, còn nữ vương quốc thì là làm hoàng hậu để hưởng vinh hoa phú quý. Đường Tam Tạng nói rằng là người tu hành tứ đại gia không. Nữ vương quốc nói chàng nói tứ đại gia không mà chàng không dám nhìn em, vậy thì em đi chẳng phải là tứ đại hay sao? Ông Tam Tạng thua. Chỗ đó là cái chỗ mà thú vị, là coi chỗ đó mới thất cười, mà các Phật tử không để ý là không có thấy ai đâu. Chàng nói tứ đại gia không mà chàng chẳng dám nhìn thiếp, chàng đi thỉnh kinh để mà đổ tất cả chúng sanh, vậy cái kiếp đây không phải là một chúng sanh hay sao? Lý luận rất là hay. Nhưng mà ông Tam Tạng thì ông Đường Tăng thì chẳng giải quyết cái vấn đề là cụ thể gì được hết, mà ông chỉ tránh né vậy thôi. Thành ra khi mà dùng cái từ tứ đại đó là kinh đó cái bằng đại tiểu thừa cộng pháp, đại thừa thủy giáo cũng có dùng cái từ tứ đại chứ không phải là không. Còn tiểu thừa thì dứt khoát là chỉ dùng tứ đại thôi. Còn đại thừa hiểu nghĩa đây là như cái năng nghiêm này nè, là phải nói thất đại mới đủ duyên khởi mà sanh ra hiện tượng vạn pháp ở trên cõi đời, chứ còn tứ đại thì không có đủ cái điều kiện, không đủ yếu tố để mà sanh ra mọi sự mọi vật. Cho nên là cái câu đối mà tôi nói ở chùa Quán Sứ, câu đối lâu đời cũ rồi, có lẽ là không ai để ý tới, mà có câu cái bằng
chiếu thất đại tứ khoa, khai hợp văn tư tư đệ nhất nghĩa thiên. Cái người học đạo phải hiểu về thất đại, phải tư duy, phải soi rọi, phải quán chiếu về thất đại và tứ khoa, tức là đây. Phải biết lúc nào Phật nói pháp khai, tức là mở rộng, nói rộng, còn lúc nào Đức Phật nói cô động lại, hợp lại, nói gọn lại, gọi là khai hợp. Thử tường tận và thất đại và tứ khoa, và phải nhận thức thế nào lúc nào Phật khai và lúc nào Phật hợp. Dựa theo cái lý khai hợp của thất đại tứ khoa mà tìm hiểu, mà văn, mà tư, mà tu, tức là nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, thì lúc bây giờ mới thấy được cái chân lý đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là kinh ta học đây là kinh đệ nhất nghĩa, cũng là kinh đại thừa liễu nghĩa. Thứ nhất là lãm ngũ thời bát giáo, kỷ cương kinh luật luận chân tam muội hải. Người học đạo phải tường lãm về cái nguyên tắc quá đạo của Đức Phật. Đức Phật nói pháp không phải một thứ, không phải một tầm cỡ, không phải một trình độ, mà là tùy phương tiện, căn cơ, đối tượng mà Đức Phật thuyết pháp khác nhau. Cho nên là thời nhật thanh chuyển chiếu thì nói khác, ví như mặt trời mới mọc, thời nhật xuất tiên chiếu, ví như mặt trời mới mọc thì giáo lý khác, mà thời nhật thanh chuyển chiếu ví như mặt trời lên đỉnh đầu thì giáo lý khác, thời nhật mọc hoàng chiếu giáo lý cao siêu, giống như mặt trời lặn sát đất, ánh sáng chỉ dọi bóng lên trên cao mà thôi. Cây gì ở dưới thấp là ánh sáng đã lướt qua khỏi hết, không còn tiếp thu được ánh sáng nữa. Cái gì đó là tam thời ngũ giáo, rồi ngũ thời bát giáo. Phải tìm hiểu từng căn cơ, từng trình độ, từng cái chủ đích của từng thời mới hiểu được chính đáng với cái nền giáo lý Phật. Cho nên là với cái đoạn này ba nghiên cứu về bốn khoa bảy đại, vốn là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tàn. Đây là hình dung thôi đấy. Tàn của kinh Nguyên là đại để là cái hình dung đó, như thế. Bốn khoa bãi đại, bốn khoa bãi đại đó, nó không ngoài những cái hiện tượng này. Đây là người nhé, rồi chỗ này là có cái số vật chẳng hạn, như là có những câu chẳng hạn đó. Ví dụ đây là thượng cầm, đây là hạ thú, như này là có những con cá như này ha. Các loài thực vật rồi con người, rồi cỏ cây hoa lá, trời xanh mây nước, đó là tất cả những cái dữ kiện đó mà nó hàm chứa ở trong cái Như Lai tàng, là cái tôi hình dung ra cái này. Như Lai tàng bản thể, trong đó nó có tất cả những cái chất liệu, không thiếu một cái thứ chất liệu gì mà nó hiện hữu trên thế gian bây giờ. Bất cứ nhà khoa học nào mà tìm ra được một cái chất liệu gì, dù là đã chưa, dù là đang mới tìm, hoặc là sẽ tìm, đang tìm và sẽ tìm, đang phát hiện và sẽ phát hiện, thì đều chứa sẵn ở trong cái Như Lai tàng bản thể đó. Đây, cái Như Lai tàng của kinh Lăng Nghiêm là vậy đó. Tất cả những cái chất liệu của khoa học, của triết học, đã mò mẫm, đã tư duy tìm hiểu, khoa học được chứng minh và thực hiện hoàn thành từng món, từng cái, từng vấn đề, thì tất cả những cái chất liệu đó đều có sẵn trong cái Như Lai Tạng bản thể hết. Bởi vì tất cả các cái thứ này nè, núi nè, sông nè, đất liền, trời xanh, mây nước, cỏ cây, hoa lá, thượng cầm hạ thứ nhỏ nhất như vi trùng cũng không ngoài thất đại và bốn khoa. À, cái Tăng Nghiêm này nói là cái về cái vũ trụ ra, cái Tăng Nghiêm là vậy. Tất cả không có cái gì trên đời này mà ngoài bốn đại, ngoài bảy đại và bốn khoa cả. Chẳng hạn như hòn núi nè, nó vừa về sức, nó vừa địa đại thôi. Rồi nước nè, thuộc về thủy đại. Rồi là hơi ấm ở trong cái không gian này nè, trời tỏa ra nè là quả đại. Và cái gió mà nó vận chuyển không khí trong này là phong đại. Rồi những chỗ có thì gọi là có, mà chỗ không có thì gọi là không, thì gọi là không đại. Nhưng mà xin nhắc đại chúng là dầu cái chỗ tối không này là chẳng qua là nó có, mà cái có đó mình không thấy. Còn như núi sông đất liền bỏ cây qua đó này cũng là cái có, mà cái có mình thấy, chứ không phải là cái chỗ tối không này là không có gì hết. Vì vậy mà không là sắc, là ý nghĩa như vậy. Nó không chẳng qua là những cái nhân duyên, những cái chuyện đó nó chưa hội tụ, nó chưa hình thành, chứ không phải là không là không có gì hết. Cả cái bầu nó không vô tận này cũng như vậy đó, chứ không phải là một cái chỗ nhỏ nào nha, không phải là một chỗ nào nha. Dầu là không mênh mông vô tận vậy, nhưng mà trong cái không đó là có tổng hết. Mà cái có mà mình không dùng mắt mình thấy được, mình chưa phát hiện được. Nếu muốn thấy được cái đó là phải có những cái dụng cụ khoa học nào đó. Nhưng mà dầu dụng cụ khoa học nào đó là cũng tìm ra ra một số cái nào đó mà người ta có thể biết được. Còn vô số cái mà người ta chưa tìm hiểu, người ta chưa phát hiện được. Cho nên những cái chỗ trống không gọi là không, chứ thì thật là vẫn không phải là không hẳn. Trong kinh Phật có nói một cái thứ không hẳn, cái không mà vĩnh viễn không á, là lâm rùa và thuyền thọ. Cái không có lâm rùa là từ mình chưa cho tới nhìn sao cho bằng vô tiền pháp hậu, không bao giờ tìm con rùa có lông được. Thế để cái không đó là mới gọi là không. Thở từ vô tiền cho tới pháp hậu suốt suốt xuyên như sao, không bao giờ thở có sạch. Thế thì cái không có lông rùa trường thở, cái không của cái giới thứ 19, cái không của cái tầng thứ 7 mới thật là không. Bởi vì trong đạo Phật thì giới là chỉ có thập bát giới của 18 thôi, mà nói cái giới thứ 19 là không bao giờ có. Tầng thì chỉ có lục trần thôi, mà nói cái tầng thứ 7 là cái chuyện nó không bao giờ có, thì cái không đó mới gọi là không. Cái toàn cái không mà ta nhìn thấy là cái chỗ này là cây, người ta gọi là có không, chỗ này là núi, người ta gọi là có không, chỗ này là nước, người ta gọi là có không, chỗ này là tấm, người ta gọi là không không. Không phải không, không là tương đối với có, nhưng mà sự thật cái không nó vẫn là có, mà có chưa thấy, chưa phát hiện ra, chưa tổng hợp lại được, nhân duyên chưa hội tụ, chứ không phải là không có phản không, là không như lân rùa trên thỏ, như cái giới thứ 9, cái tầng thứ 17, cái tầng thứ 7, cái giới thứ 19. Cho nên cái chỗ này học cho đạo Phật về cái vũ trụ quan của đạo Phật, để cái này nó thú vị. Thành ra cái Như Lai Tạng này nè, bản thể này, từ cái bản thể Như Lai Tạng nó hàng kiếp tất cả những cái có, những cái tưởng tử, rồi thì nó duyên khởi ra từ gương mà nó hiện khởi ra là người bậc cỏ cây hoa lá đời căn mê nước thượng trầm hạ thú đều là từ thất đại cả. Đất địa thử quả phân không, đất nước gió lửa và hư không thì nó hình thành ra núi sông đất liền tài sông mây nước cỏ cây hoa lá. Nó sinh ra các cái loài hữu tình vô tri giác. Như vậy thì những cái loài vô tri giác, các cái loài nó ngược lại là tất cả những cái loài hiện tượng sự vật vô tri giác nó hình thành bằng năm đại mà thôi, tức là đất nước gió lửa và không. Thành ra nó ngũ đại nó hình thành ra cái thứ kia gọi là vô tình chúng sanh. Còn mà muốn hình thành ra một con người nè, nó làm luôn một con người đây, ha, tưởng tượng một con người nè, hay là một con thú nè, chẳng hạn như đây là con trâu này, ha, một con chim. Thành ra con thú thượng trầm hạ thú này thì nó hình thành bởi lực, lực đại, tức là sáu đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến. Thì kiến này tức là cái hiểu biết, biết thần sống sẽ chết mà bằng bản năng thôi, chứ không có lý trí. Thành ra các cái loài thượng trầm hạ thú nó hình thành bằng lực, lực đại. Còn con người mà sống vừa có bản năng mà vừa có lý trí mà vừa có đất nước gió lửa không ở trong này thì nó phải hoàn thành một con người là bằng địa thủy hỏa thâm không kiến. Kiến tức là cái chất lượng mà nó thành ra cái bản năng đấy. Rồi thức, thức là nó hoàn thành, nó tác động vào con người, cho nên con người sống có cái lý trí tuyệt đỉnh mà tiền nhân ta gọi là nhân sanh ư vạn vật tối linh. Là người sinh ra đối dạng vật là khôn ngoan hơn hết, tuyệt vời hơn hết. Vì vậy mà bảy khoa và bốn đại tức là địa thủy hỏa thông không kiến thức, bốn đại gì, bốn khoa và bảy đại, bốn khoa và bảy đại đều là hiện tượng biểu hiện từ cái bản thể Như Lai, Như Lai Tạng, hay là nói cách khác là Như Lai Tạng nó chứa cái chất liệu của bốn khoa và bảy đại, rồi từ cái chất liệu đó nó duyên khởi hình thành ra tất cả những cái hiện tượng, trong đó có hữu tình và vô tình chúng sanh. Đại học Phật là như thế. Còn cái duyên khởi nó hình thành như thế nào ấy, thì đại chúng nói rằng là do nhất thiết chủng thức như thị, như thị bí dự trị chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh. Cái Như Lai Tạng này cũng gọi là như thức học được gọi là tàng thức, cũng gọi là a la gia. A la gia thức là nó tàng thức, a la gia thức cũng là nó, Như Lai Tạng cũng là nó. Cái Như Lai có nghĩa là bất biến mà thường tùy, tùy duyên mà thường bất biến. Còn chữ tàng là nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử của vạn pháp, mà chủng tử đó thường tùy duyên mà bất biến, bất biến mà thường tùy duyên. Cho nên là cái bản thể cái đó là địa thủy quả phong không kiến thức, rồi nó tùy duyên mà nó duyên khởi ra hiện tượng. Thế thì là hiện tượng, rồi cái hiện tượng đó khi mà nó tan rã, nó tiêu diệt ra thì nó đi đâu? Nó trở về cái bản thể bất biến của nó. Địa trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, quả trả về cho quả, phong trả về cho phong, không trả về cho không, kiến đại trả về cho cái hiểu biết là bản năng, thức đại trả về cho cái hiểu biết về lý trí, đâu trả về đó hết. Rồi thì trả về đó, rồi là trả về cái bản thể bất biến rồi, thì đủ nhân duyên hòa hợp thì nó lại hiện sinh ra hiện tượng tự duyên trở lại. Mà nó biến, nó sinh ra, nó có kết bằng chữ nào đó, thì là cái bằng như thị, như thị biến dưới trứng chiếm lực tố bị cơm rượu xanh. Đó là do cái sức vận động của nó mà nó hình thành ra giống như người ta làm cơm rượu vậy. Nói cái đó thì là Phật tử nghe cái giảng đường này nghe biết, chứ mà nếu mà gửi cái băng này đi ngoại quốc thì các Phật tử mà kia chẳng biết là cái gì ha. À, cái gì mà bị cơm rượu xanh. Thì các vị nghe quen rồi là biết đó, là do cái sức vận động mà không có thể nói thời gian nào, giây phút nào, nó tác hợp kiểu sao nói không có được. Nó giống như là ta làm cơm rượu của mình, men rắc vô nếp, giò viên quấn lấy chuối lại, để lên trong một cái chình, một cái thẩu, đậy ôm lại 3 ngày, dở ra nước ngập hết cả những viên cơm rượu đó. Và lúc bây giờ đường từ đâu sanh không ai biết mà vẫn có đường, cho nên cơm rượu ngọt. Rượu sanh từ đâu không ai biết, sanh lúc nào không ai biết mà vẫn có mùi nồng của rượu. Ai nói như thế thì là tôi coi là bỉ phân biệt sanh, là do cái sự tác động qua lại của nó hình thành, mà không lấy cái gì mà đo mà đông mà cân mà đếm lúc nào thời gian nào. Thì cái vấn đề sanh diệt của sự vật hiện tượng là như thế, không ngoài 4 khoa và 7 đại. Phật bảo này A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng phù trần hư quyển đều là vật quyển sanh quyển diệt trong bản thể Như Lai tàn. Đây cho nên là cái bài mà nãy mà tôi làm cái để mà gọi là cũng đề tặng với tất cả các vị đó mà. Đúc kết lại cái chuyện hiểu biết của mình của kinh điển đó mà. Với con mắt của Phật nhìn tất cả hiện tượng hiện vật đều là quyển sanh quyển diệt. Nhưng mà tuổi nhỏ còn trẻ, làm ăn đang lên, tiền tài địa vị đang mà là lên đó, sức khỏe đang sung sức, nói cái này không có nghe đâu. Ồ, người ta trẻ như thế, người ta đẹp như thế, công danh ta lên nào ào như thế, người ta giàu như là lên nào ào như thế, rồi là quyển thì sao? Sao gọi là quyển sanh được? Thiệt mà, sanh thiệt, rồi giàu thiệt, rồi sung sướng thiệt, rồi hạnh phúc thiệt mà. Nhưng mà không phải vậy à nha. Học hành ngon lành ha, làm dược sĩ ngon lành ha. Mà là dược sĩ mà được bác sĩ đi làm đám cưới lên xe qua thì là hạng nhất rồi chứ gì nữa. Trời cơ khổ vậy mà trúng cho bác sĩ này về cho nó nhậu lê mê rồi nó chạy xe nó tới bể đầu, cái đó loạn ốc. Loạn ốc là kể từ đó cho không còn làm bác sĩ nữa được. Thế là chẳng còn một đồng xu nào do bác sĩ đó làm ra. Thế thì hạnh phúc đó có phải là quyển không? Lên chiếc xe qua mà mua 4 tô rê tới 4 cái ngày, ở trong giờ 2 cái vậy quay thêm để lại, rồi bây giờ còn được cái hình ông bác sĩ ngon lành đó hay không, hay là giờ cái ốc nó hỏi đâu hỏi tôi bệnh gì bác sĩ nó ở Biên Hòa mới mở cái bệnh viện đó, hỏi cái bệnh tôi về nha bác sĩ nó là thì hôm qua thấy tụi đá khá là thiêu mà đường duyên hết sức. Nó trên cấp lơ vậy đó, là gì nó té nhậu té gọn ốc rồi. Thành ra chỉ ở trong cái hoàn cảnh đó mới thấy là quyển sanh quyển diệt, tất cả quyển sanh quyển diệt. Còn cái tuổi mà già trẻ là nói không có nghe. Rồi mấy cái ông mà bằng ăn xài bằng tỷ quy động hàng tỷ doanh dân của nhà nước đó, rồi tới chừng mà rồi điều tra ra rồi phải xử như là 30 năm tù, có người chung thân thì lúc bây giờ mới thấy là quyển sanh quyển diệt đó. Còn bằng cái lúc mà là quy động hàng tỷ này qua 100 tỷ kia mà sao quy động qua nước qua mà ai nói là quyển nó đâu có chịu, không chịu đâu. lên sao cái là đóng cửa cái phòng để mà rơ nó chạy ao 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 đụng cái rầm, kẻ thì giải dò, người thì bể đầu, người thì sặc máu mũi. Thì lúc bây giờ là nó quyển duyên sanh như quyển thì là lúc bây giờ mới hơi tỉnh ngộ, lúc bây giờ mới chịu đi cúng chùa. Khổ vậy cho nên là tôi nói là mấy ông thầy chùa là gan ruột lắm, cái tai họa nào ghê gớm là vô trong đó là nạp cho mấy ông là mua mấy ông lãnh hết. Kể cả nghĩa là người ta đụng xe là cái chết mà đường đâu ai dám đem về nhà, mà mấy ông thầy chùa cho anh em xúc vô chùa làm nó mát ngon vậy đó, cái bằng chịu chơi bất cần thân thể mà không dám gì lại. Nhà bổn đạo báo tánh là họ để thủ cốt ông bà nhà họ cũng ấn, ấn họ đem vô chùa gửi, gửi là các thầy các ni cô để lên bàn thờ nó kế bên cái giường ngủ của mình nha. Tôi thiệt là tôi nhìn thấy đó tôi cười mà tôi cũng phục rồi nha, phục quá đi chứ. Bây giờ ngoài cái chuyện sợ ma ra, cỡ như tôi thì tôi không sợ ma rồi, nhưng mà tôi cũng nhớ tới cái ấn ấn là cái xương đó rồi nó bốc hơi ra, bốc hơi ra rồi mình nằm kế bên đó rồi mình hít hơi cho tàn xương lạnh ha, mình cũng ấn ấn chứ. Vậy mà có những gì nghĩa là để xung quanh cái giường mình ngủ nghĩa là tùm lum hết đó, ngủ dạng thiệt là dạng. Ông còn chưa rõ tất cả cái phương phù tần hư quyển đều là cái vật quyển sanh quyển diệt trong bản thể Như Lai tàng. Các quyển vọng gọi là tướng, tánh thịt của tướng là cái thể giác nhiễm màu gọi là bản giác minh thể. Đây đây này nha, cái câu này tôi nói nó hay là cái chỗ này nè. Các cái nguyện vọng gọi là tốt đấy, ví dụ như là cái hình đó ha, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, đó là nguyện vọng đó, cái đó gọi là tốt, tức là nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái khuôn khổ của nó gọi là tốt. Còn cái tánh thật của tướng là cái thể giác minh nhiệm màu. À đây các vị coi đây nè, cái tánh thực của nó là cái thể giác minh nhiệm màu đây nè. Đây các vị coi cái nào có tội đâu chỉ ra, cái đứa này có tội không, cây này có phải nguyên nhân làm cho mọi người tội lỗi không, chỗ tống không này có tội không, mặt trời xanh mây nước này đây là các vị chỉ ra cái nào là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Đây các vị thấy chưa, con người này nó phát xuất từ cái bản thể Như Lai tàng, nó duyên khởi cho con người này làm gì sinh ra tội lỗi chứ, lục căn của các vị có căn nào tội lỗi không? À không có, lục căn của các vị mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị không có căn nào có tội lỗi cả. Thế vì là chẳng phải là cái tánh chân thật, nó là cái thể giác minh nhiệm màu trong trong sáng và thanh tịnh đó sao? Tôi nói như vậy có nhiều vị hỏi, ủa nói sao kỳ vậy, tôi nè tội lỗi nhập trời nè, tôi đúng là tôi giữ nè, tôi chửi nè, tôi đánh nè, tôi mắng người ta lùm tung đen, mà nói rằng là dân này không có cái gì là tội lỗi trong đó, kể cả con người cũng không phải là nguyên nhân tội lỗi, thì thế thì tôi tội lỗi đây là sao? Có người hỏi vậy phải không? Cái đó không phải à. Nếu mà các vị gì có cái tính nóng nảy hay là thô bạo dữ dằn mà các vị cho là mắt tai mũi lưỡi có tội lỗi là tôi xin can, đừng có nói cái đó không có đúng đâu. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca khi mà thành vô thượng Bồ Đề rồi, còn mắt không? Lỗ tai còn không? Mũi lưỡi thân ý còn không? Có tội lỗi không? Không có tội lỗi, mà Như Lai có đại Bồ Đề, có vô thượng nhất nhất bàn kia mà. Thế mà vấn đề tội lỗi là do cái vọng thấy, cái vọng chấp gì ngã về pháp của con người, mà cái đó không phải ai cũng đều chấp ngã chấp pháp giống nhau. Mà các vị A-la-hán người ta không chấp ngã chấp pháp, người ta được quả A-la-hán có mức độ. Còn Như Lai hoàn toàn vượt trừ sanh tướng vô minh, không còn chấp một cái thứ vi tế nào, cho nên Như Lai được vô thượng bồ đề và vô thượng niết niết bàn. Mà mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên đó. Vậy thì nói rằng lục căn là nguyên nhân của tội lỗi sai rồi, nói rằng trời xanh mây nước bỏ cây qua lá là nguyên nhân của tội lỗi sai rồi, mà nói là cái thể tấn tịnh tịnh linh đó. Vì vậy cho nên là mình làm tất cả những điều ác là do mình sai, mình kiến chấp sai lầm về chân lý, chứ không phải thể con người là có tội lỗi. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời, do đó cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật là ở chỗ đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tính, tất cả chúng sanh đã thành Phật là ở chỗ đó. Do vậy cho nên là tất cả cái tính thanh tịnh không tội lỗi của trời xanh mây nước bỏ cây hoa lá, nó gọi là pháp tính. Còn cái tính thanh tịnh mà trong sắc không tội lỗi vốn có của con người, ta gọi là Phật tánh. Thế thì Phật tánh và pháp tánh không không hai, tức là cái tánh thanh tịnh vốn có của mọi của con người, của loài người, cũng như tánh thanh tịnh vốn có của vạn vật bên ngoài là một thứ thôi. Chẳng qua là của con người thì gọi là Phật tánh, mà của vạn vật thì gọi là pháp tánh. Chứ thì thật có một thứ thôi. Tôi nói cái một thứ các vị cũng còn chưa tin ha. Này, nhìn đây. Nếu cái này tôi đem tôi đốt rơm thì các vị nói lửa gì? Lửa rơm. Mà lửa rơm là chỉ có cách là nướng bánh phồng thôi, chứ cũng chẳng có nấu được cái gì. Mà muốn nấu được một nồi cháo mà bằng lửa rơm là đun vô nồi mà đun đun rất là cực, mà bụi bặm vô cái nồi cháo tùm lum vì lửa rơm mà. Nhưng mà cũng một cái này đem ra đốt tôi nhấm thành đá thì các vị là thấy là cái độ của nó là mấy ngàn độ nóng đó nha. Thế thì là lửa lửa rơm chỉ để nướng bánh phồng, lửa than đá thì có thể nấu gan chải được. Thế thì hai cái lửa đó có phải là một thứ không? Có phải là lửa này không? À, đúng là lửa này đó. Thế thì lửa này mà đem đốt lên là gọi là lửa rơm chỉ để nướng bánh phồng, mà đem đốt than đá thì gọi là lửa than đá để nấu cả gan chải, để đốt gan đó. Thì cái tính thanh tịnh bản nhiên cũng vậy, của nó tác động vào con người thì gọi là Phật. Phật tánh mà nó tác động vào là cái tính thanh tịnh của núi sông đất liền trời xanh mây nước ấy, gọi là pháp. Pháp tánh, Phật tánh, pháp tánh không không hai, cũng như lửa rơm và lửa than đá không không hai. À, học như vậy rồi là mới thấy rằng là mình tu không có gì khó khăn hết á. Học Phật là học kỹ như vậy đó mới tốt. Nhưng mà Phật tử tại gia thì ít có cái thì giờ. Các điểm vọng gọi là tướng, mà tánh thực của tướng là cái thể tánh, cái thể giác minh màu nhiệm năm ấm sáu mập 12 xứ 18 giới nhân duyên hòa hợp vọng gọi là sanh. Năm ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là năm ấm. Sáu nhập đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Là vì sáu cái căn đó nó tiếp thu sáu cái món sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng ở bên ngoài này, nó tiếp thâu, nó nhập vào, nó tiếp thâu vào, rồi nó nhập. 12 xứ, 12 xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, nó tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, thấp, tức là lục căn, nó tiếp nhập với lục, lục trần, hai cái đó cộng lại gọi là 12 xứ. Cái xứ tức là chỗ, là điểm. 18 giới, 18 giới là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó tiếp xúc với, nó cọ sát với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi nó sinh ra cái hiểu biết, sinh ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. À, gọi là 18 giới. Sáu là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, nhân duyên hòa hợp, vọng gọi là sanh.
Đó.
Nó là từ trong cái bản thể Như Lai tàn đó. Mà khi mà nhân duyên mà nó tương ứng với nhau á, nó hòa hợp với thì vọng gọi là sanh. Vọng thôi, sanh là sanh một cách tư vọng thôi. Nếu nó không vọng là nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian, trong thời gian. Nhưng mà vì là nó có cái tính cách như là giai đoạn ngắn, cho nên gọi là vọng. Chẳng hạn như cái mạng người mà đâu phải ai cũng nhất thiết được 60, 61, hay là ai cũng được 70, thậm chí 40 cũng còn chưa ai dám bảo đảm cơ mà. Thế thì là không phải vọng là gì. Duyên sanh rồi nó duy quyến rồi nó vọng như vậy đó. Nó muốn tồn tại tới lúc nào nó tồn tại, mà nó muốn tan rã, nó chưa ly lúc nào nó chưa ly, mà mình không có làm chủ gì được cả, cho nên gọi là vọng. Nhân duyên hòa hợp vọng gọi là sanh, mà nhân duyên chưa ly vọng gọi là diệt. Chúng sanh không biết sự sanh diệt đi lại chỉ là sự vận hành biến dịch màu nhiệm của Như Lai tàn. À, Như Lai tàn nó biến dịch vận hành một cách màu nhiệm vậy đó. Cho nên là dầu cho ta có chết đi chẳng qua là hiện tượng trở về bản thể vậy thôi. Sự dập dầu có mất đi cũng là hiện tượng trở về bản thể. Vì vậy mà học mà tôi luyện cho mình được một cái ý chí sắt đá như vậy rồi đó, thì vấn đề sinh tử, tử sinh là chuyện bình thường, đừng có đau khổ lắm. Về nhân tình thì là mình chưa học, chưa đạt đạo thì cũng có thể là đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ mà mình là đệ tử Phật thì là mình phải kềm chế, mình phải hóa giải cái đau khổ, đừng để cho nó đau khổ nhiều mà trở thành vô ích. Mà phải hiểu rằng là cái nhân duyên hòa hợp thì vọng gọi là sanh, mà khi mà nhân duyên chia ly thì vọng gọi là diệt. Vì vậy cho nên diệt để rồi lại sanh, mà sanh rồi để rồi diệt. Bởi vì là giảng pháp vô sanh như quyển mà. Đấy. Sự vật hiện tượng luôn luôn chuyển hóa lẫn nhau, trong Như Lai tàn tìm cho ra tử sanh mê ngộ đến đi không thể được. Câu này tuyệt vời quá. Đối với con mắt của Phật gọi là Phật nhãn, đối với con mắt của Bồ Tát gọi là tuệ nhãn đó. Ở trong cái bầu vũ trụ bao la vô tận, trong cái Như Lai tàn bản thể này mà tìm cái mà sanh diệt đến đi không có. Bởi vì sanh để rồi diệt, diệt để lại. Để lại sanh thì nó có thành vấn đề sanh diệt gì đâu. Cho nên với cái tuệ nhãn mà nhìn thì chẳng có mất mát cái gì, thì sao gọi là diệt được. Mà còn là khi sanh ra rồi để rồi lại diệt. Thế thì là khi sanh cũng chẳng có gì mừng, mà khi diệt cũng chẳng có gì đau xót. À, thành ra là trong Như Lai tàn tìm cho ra cái tử sinh mơ ngộ đến đi không thể được. Như Lai nhìn dạng pháp dạng vật, cái mê của chúng sanh đó là thuộc về cái loại khắc cận thiện, thiện não, chứ không phải là cái thường xuyên có vốn có của mọi người. Cho nên nếu vấn đề mê có thật mê, cho nên trong khi tu hành là mình gọi là mình đoạn từ thiện não hả? Cái đó nói mà chơi vậy đó, nói là chiều theo ý của mọi người mới tu, chứ còn thiện não có ở đâu mà đoạn chứ. Thì não có đâu mà đoạn. Cũng như bây giờ là cái người nào mà bệnh mà cái mắt nhòa đơn dần thấy là nó không chật mít đầy qua đó. Nhưng mà nếu như giá đi mà lấy bừa cào mà cào, lấy chổi mà quét, lấy kia mà hốt thì chẳng phải người điên là gì. Còn người không điên không ai đi cào qua đốt, không ai mà đi hốt qua đốt ở trong hư không. Thế thì là cái mê cũng vậy, cái mê mà đối với Phật mình nhìn cái mê của chúng sanh đó ha, Phật biết nó cũng như là cái người bị bệnh nhắm mắt mà nhìn thấy qua đốt trong hư không vậy thôi, chứ nó có thiệt ở đâu. Thành ra là không mê thì không có đặt cái vấn đề ngộ. Vì vậy cho nên tìm cái mê cái ngộ không có. Vì vậy mà mù tỏa lô sân sống chiếc gian, khi chưa đến được thẳng nương ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa lô sân sống chiếc gian, khi chưa chứng đạo thì là mình mong mỏi cho chứng đạo, mình trông chờ, mình hy vọng, mình tưởng là cái gì xa xăm lắm. Nhưng mà khi mà mình hóa giải được phiền não vô minh rồi, đến cái lúc chứng đạo rồi thì ra là chẳng có chính cái gì cả, chẳng qua là những cái sai trái mình không làm nữa, vì mình biết nó là sai trái, nó là nguyên nhân của đau khổ, mình không làm nữa. Mà không làm nữa thì gọi là ngộ, chứ kỳ thật có ngộ gì đâu. Cho nên từ chỗ mê ngộ đến đi không được, không có, chỗ đó là chỗ tuyệt vời của đạo Phật. Nhưng mà nói là nói vậy nha, chứ mà nghe nó khỏe hồi đó, chứ về mà ai mà chọc tức là giận dữ lắm đó. Giận dữ lắm mà. Nhưng mà được giận dữ rồi sau đó là cười. Cười nó hồi nãy tao giận là tại tao ngu hồi đó. Nghĩa là cái gì đó nó nóng phần tao quên Phật đi, cái đừng nóng vậy chứ còn lưới đồ bỏ giận chi hoài cho nó mệt. Cỡ đó cũng là khá rồi. Chứ còn là bảo rằng là không, không buồn không giận thì chưa được đâu. Nhưng mà buồn giận rồi biết, biết rằng cái buồn giận đó là cái hư quyển. Mà trong lúc đó tại vì quên Phật, quên lời Phật, quên kinh điển, cho nên là cái tham cái sân si cái mạng đó nó cúp và nó xâm nhập vào trong cái nhà, nó cúp phá công đức lành của mình. Cái rồi tỉnh ngộ lại cái biết ha, là đuổi nó ra, dẹp bỏ đi cái tham cái sân si đó mà, coi như mình đuổi cái bọn cúp này ra. Rồi biết rằng hồi nãy tại vì là tao lơ đễnh cho nên để cho cái bọn cúp nó vô nhà. Bây giờ ta biết rồi, ta tỉnh rồi, ta đuổi bọn cướp này trở ra. Cỡ đó cũng đã là khá lắm rồi. Chứ còn mà như cái đoạn này là đã vừa liễu nghĩa. Học mà đừng như vậy là thành chứng đạo Như Lai Tàn. Trở về bản thể Như Lai Tàn thanh tịnh vốn có. Làm Phật rồi. Cái đoạn đó quá tức hay. Bây giờ nói tới sắc ấm nè. Sắc ấm là chữ sắc ở đây là nói chung tất cả những cái gì mình thấy trước mắt. Núi, sông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, kể cả con người, vạn vật, thượng trầm hạ thú. Lớn như núi, như hoa đất, như biển. Mênh mông như biển cả, và nhỏ như mái lông. Đều gọi là sắc hết thảy. Chữ sắc tức là vật chất. Vật chất trong nhà Phật là sắc. Bây giờ nói về sắc ấm nè. Chứ ấm thì có nghĩa là tích tụ, là nó hội tụ lại. Chứ ấm nó cũng có nghĩa là nó che xuống, nó làm cho mình mất đi cái tấm sáng suốt nữa. A Nan sao gọi năm ấm là cái tánh chân như màu nhiệm biểu hiện của Như Lai Tàn. Đây bây giờ ví dụ như nè, nói về con người á, là cái thân của chúng ta đây, là cái thân này nè, nó hội tụ lại bằng năm ấm đó nha. Đã nói về con người á, sắc ấm là cái phần cứng như là thịt, như là xương, như là răng, tóc, lông, răng, móng, thuộc về sắc. À. Thế thì cái thân của chúng ta có tóc, lông, răng, móng, xương, răng, các cái thứ cứng, cầm nắm, bóp, cứng và là sắc. Tức là phần vật chất. nói chung là toàn thân của con người, phần vật chất gọi là sắc ấm. Trong con người ta nó có cái phần tâm, có phần tâm tâm sở, tức là thọ ấm. Thọ là chẳng hạn như là mình cảm thọ, mình mới được trúng số 15 triệu, mình cảm thọ cái vui. Anh em chị em rồi con cháu bên Mỹ mới gửi về 3.000 đô la, rồi cảm thọ cái thoải mái bằng lòng. Rồi mới để 3.000 đô đó, rồi đứa nào là chấp hết là 400 đô, rồi là nổi giận, bực bội. Tất cả những cái đó đều gọi là thọ ấm cả. Thọ mà gửi về 3.000 đô là thọ lạ. Mới đây tôi chấp hết 400 đô là thọ khổ, chứ cũng là thọ thôi. Thế là sắc ra là thọ nha. Rồi cái thứ ba là tổn ấm. Tổn tức là nhớ lại cái hình bóng của cái người thân thương của mình. Chẳng hạn như là mình có đứa con nó đi bên Mỹ 5-6 năm rồi, rồi giờ nó gọi điện thoại về, rồi đang về ngồi nghe điện thoại, rồi trả lời điện thoại mà khóc bù lu bù la, ha, khóc kể cái rồi má nhớ con, nói giúp mà con đi làm như vậy mà rồi có cực khổ lắm không, mà thôi bây giờ con ráng để lo gia đình, lo sự nghiệp, chứ còn đừng nói gì về cho má nhiều, má nhớ con lắm, cho má chỉ cần gần bên con là được rồi, chứ còn con mà cho tiền bao nhiêu đi nữa má cũng buồn lắm, kể bù lu bù la, rồi tối đổi mình bóng mình thương mình nhớ hả? Thế bây giờ cái đó là gọi là tưởng ấm, tưởng tượng cái dáng vẻ của đứa con, của người thân, của anh, của chị, của em mình. Đây là tưởng ấm. Ngược lại cái người bên kia tưởng tượng cái người thân của mình, hoặc cha mẹ, hoặc chị em ở bên đây. Và tưởng tượng tới cái đời sống, hoặc là an lành, hoặc là khó khăn, hoặc là buồn bã, thì cũng là thuộc về tưởng ấm đó. Ở trong con người ta đó, gọi là tưởng. Cái thứ ba là hành. Hành ấm ở trong con người ta là gì? Là còn nhỏ, 5-6 tháng tuổi thì là mặt mày nó phinh phính, tay chân nó tròn căng như là trái cà có mắt chín tốt. Rồi 2 tuổi, 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi, 3 tuổi là nó cũng tròn ổng, mà nó tròn phinh phính. Thấy được không? Rồi lần nó lớn lên cái là 15, 17, 18, 25 là bắt đầu nó đứng rồi, 30 tuổi là bắt đầu nó chân khựng rồi, nó không còn lớn, nó không còn phát triển nữa. Rồi 35 tuổi trở đi là bắt đầu nó đi tới cái tế bào trong con người nó thay đổi dần dần, nó chuyển biến thành già, rồi từ từ cái nét mặt nó không có còn thẳng thớm nữa. Ta cái này cũng hành ấm đó. Hành ấm là gì? Hồi nãy á thì nó đứng vững, mà rồi lâu nó muốn chuyển muốn chuyển cái rồi nó chịu lần nó bắt vô. Hành ấm đó. Cho nên mình ngồi đâu cũng có sắc thọ tưởng hành hết trơn á. Nó từ 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 dần dần lắc ra, nó cứ cái đó là hành ấm, nó biến chuyển ra. Thế thì là mắt mờ nè, tai biết rồi, lông cổng nè, rồi bệnh tật nè, nó là nó biến chuyển như thế, rồi gọi là hành ấm đó, ở trong cái con người của mình đây nè. Rồi cái ấm thứ năm nó gọi là thức ấm đó. Thức ấm tức là cái hiểu biết của mình đó, nó sinh ra cái nhận thức hiểu biết để rồi trí tuệ, nó sinh ra cái thứ trí tuệ có tri giác đó. Mà cái người mà cái phước cái ít mà không có tu cái trí tuệ nhiều đó, thì là cái óc của mình đó là nó sống về kiến đại nhiều. Sống kiến đại nhiều tức là nó cái hiểu biết là hiểu biết bằng bản năng tự vệ, mà trí tuệ nó không có. Thế nên người đó chỉ có địa thủy quả phong không kiến, còn cái thức nó ít quá đi. Còn cái người mà thật thông minh mà bén nhạy đó là cái người đó đủ thức đại nha, địa thủy quả phong không kiến thức đó, là cái thức đại nó tác động vô trong cái bộ óc của con người mình đó. Vô trong cái tích sớm của bộ óc mình á, thì lúc bây giờ là cái hiểu biết đó nó sâu sắc lắm, nó tế nhị lắm, nó thâm trầm lắm. Thế vì là thức đại đó là một, thức ấm đó, là một ấm của năm ấm của con người mình đây nè. Đây bây giờ hiểu có cái vũ trụ nha, đó cái hình tôi vẽ đó, núi sông đất liền tài canh mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú. đều cũng là phát xuất từ đây là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm như nói nãy giờ. Chẳng qua là cái sắc thọ tưởng hành thức của ngoài là bên ngoài. Còn cái mà sắc thọ tưởng hành thức mà kết hợp là cái thân mình đó gọi là nội thức đại, còn cái bên ngoài là ngoại thức đại. Vì vậy mà về mặt đông y y học người ta gọi là nhân thân tiểu vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài nó như thế nào thì cái cơ thể của mình nó cũng y như vậy. Vì vậy mà khi mà bão tố lục lội bên ngoài thời tiết vận chuyển thì là con người đó, nó cũng vận chuyển theo thời tiết. Mà nếu người nào mà cái cơ thể của mình mà vận chuyển theo không kịp, diễn biến theo không kịp với cái lạnh, cái nóng cái của thời tiết á, thì nó sinh ra con người là bị bệnh này. Chứ là con người là một cái tiểu vũ trụ thâu nhỏ đó. Thế thì là bạn mà cái bên ngoài là ngũ ấm bên ngoài, còn cái con người ta đây là ngũ ấm là gom lại, nó thành cái ngũ ấm của hữu tình. Chứ còn vạn vật đều là phát xuất từ ngũ ấm hết đó. Vì vậy cho nên sắc ấm là biểu hiện từ cái bản thể Như Lai, Như Lai tàn đó. Hết giờ là thôi, giờ mình ở đây. Xin để tôi thông báo đại chúng một qua một ý này nè. Có một vài Phật tử là có cái nhà ý là muốn gần năm gần hết Tết sắp tới mà, thì là muốn tổ chức quay một cái cuộc băng video để kỷ niệm á, để kỷ niệm cho cái lớp tôi nó vui á. Thành ra cũng có ý là cái lần tới đó hả. Nay không biết Phật tử thiện Minh có tới không hả? Không biết là có chắc không, để mà nhắc với các Phật tử đây là có cái nhà ý là muốn quay một cuộc băng. Thế thì là hoặc là lần tới, hoặc là lần tới nữa, rồi cũng có một lần để quay cùng băng. Thành ra là nếu mà cái bữa mà quay băng video đó thì là mình tổ chức mình ngồi ra cho nó đều đặn, cho nó tương đối nó đẹp, để cho nó có cái vẻ là trang nghiêm để kỷ niệm. Mình xin nhắc cái đại chúng như thế. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện